Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sài Gòn ngày 29 tháng 3 năm 1975, thanh điển bao hành nở vũ trụ, tu không tiến đạt kể như một, thua buộc sân hận càng thêm khổ, tại thế tạm sanh tạm giữ trụ. Thanh điển bao hành nở vũ trụ, các bạn dồn thấy ra bao la lớn rộng, thấy rõ ràng chưa? Cái phần thanh điển ở bên trên nó đang bao hành, dẫn tiến. Mà chúng ta tu, chúng ta không có mở khối óc trung tâm bộ đạo, đó là vũ trụ. Tu không tiến đạt kể như một, cái phần thanh không hòa cảm với cái thanh điển ở bên trên thì kể như một, thua bụt sân hận càng thêm khổ. Người ở thế gian mà không biết đạo đức, không biết trời đất thì thấy nó càng ngày càng thua súc, càng thua bụt sân hận càng thêm khổ, càng thối lùi, càng chậm tiến. Tại thế tạm sanh tạm giữ trụ, nhưng mà rồi rốt cuộc chúng ta thấy sống ở thế gian, tạm sanh ra ở thế gian rồi tạm giữ trụ, tạm dẫn tiến vậy thôi, tất cả không có cái gì kia bằng trường cửu ở thế gian. Giữ trụ sửa tánh tự tu, nay chưa đạt được tâm mù quán khang đó, chúng ta đã bắt đầu chấp nhận cho là cái pháp này là lý tưởng, năm đó mà tu, mà chúng ta sửa tánh mới tự tu được. Chúng ta có cái tánh buồn phiền sai quay ghen tương đủ chuyện, mà chúng ta bằng lòng sửa tánh để tu thì nay chưa đạt được tâm mù quán khang, mới đi tới giai đoạn đó bị một cái thử thách là cái tâm mù quán khang, trách người này, trách người kia, trách người nọ, phiền đủ thứ hết. Than rằng thiên hạ bất an, chạy theo động loạn lập đạn, si mê than cho người ta sâu hơn mình, nhưng mà mình không biết cái sâu của mình. Cái sâu là bản tánh chấp là cái sâu, mà chúng ta không chấp chúng ta mới hết sâu. Lo tu lấy mình đi, lo sửa lấy mình đi. Cái hành động chúng ta càng ngày càng tốt thì đối phương nó mới học, mới ảnh hưởng nó được, chứ không nên buộc nó nghe chúng ta. Cho nên không có bắt buộc nó phải tu theo ta, nhưng mà chúng ta sửa tu. Đức Phật đã làm những điều của Đức Phật đã làm, không có buộc ai hết. Mà nếu chúng ta tu mà chúng ta buộc người khác tu thì nó cũng được. Chúng ta tu cái tánh của chúng ta xấu mà buộc người khác phải theo cái lệnh của chúng ta cũng không được. Cho nên Đức Phật cái gì Ngài không làm, chúng ta tu theo đường lối của Ngài, phải đi theo đường lối của Ngài. Chứ chúng ta không nên buộc đạo này, ép đạo kia, chấp đạo nào. Không, lo sửa mình để ảnh hưởng người khác. Đừng có chê họ động loạn. Bởi vì họ đi tới giai đoạn đó rồi họ mới qua giai đoạn kia. Mỗi người cái gia can, mỗi người cái tâm trạng khác nhau, mỗi người cái tiền kiếp khác nhau, chứ không có đồng chung được. Cho nên chúng ta không có nên bắt buộc. Nhiều người ta tự ái, chúng ta bắt buộc họ, họ thôi luôn. Vợ chồng ở thế gian cũng vậy, trách móc với nhau, tu còn trách móc với nhau, rồi lấy cái chuyện tu ra mà nói. Nên ông làm biến tu hay bà làm biến tu đó, rồi trách giận hờn với nhau không đủ chuyện, ghen ghét việc này việc kia việc nọ. Vợ thờ ghen ghét chồng mê, chồng thờ ghét vợ chán chế người chồng. Vợ ở thế gian thì ghen ghét chồng mê, chồng mà mê ai là không chịu, nhất định là không chịu. Mà chồng thờ ghét vợ chán chê người chồng. Người chồng là đại trưởng phu, luôn luôn họ không thích người vợ chê họ. Hành động họ không có mà chê họ, họ tức. Cái đó nó cũng ganh ra, xây xảy ra cái sự ghen ghét, lạc cho cái gia can bất ổn. Vợ chồng không có tương hòa. Còn chúng ta tu về vô vi này, chúng ta thấy vợ chồng đều là thầy lẫn nhau. Do những sự kích động và phản động đó, chúng ta mới có cơ hội để thử tâm, sửa tánh. Hôm qua ông chặt tôi về, nhưng mà tôi chiến thắng ông. Tôi biết sai ở chỗ nào, tôi lo tôi tu để tôi ảnh hưởng ông. Bây giờ tôi nói không được, nhưng mà tôi ráng tôi tu 3 đêm sau, 4 đêm sau là ông sẽ biết tôi hóa giải cái câu này ra, thì cái nụm mây đó nó sẽ tan. Mà bữa nay tôi bị như vậy, bị bà vợ hất hủi như thế này, tôi thế nào? Tôi tâm tôi nó tối tâm, tâm hồn tôi nó càng ngày càng đen tối, cũng như những cụm mây nó che đậy trên đầu tôi. Vì tôi làm sao tôi giải nó? Tôi phải cố gắng. Rồi vài hôm sau sẽ biết, một tuần sau rồi sẽ biết. Hai cái nó đi tới cái thanh thản tương đồng rồi thì đi trong cái tình thương ban giải của hai bên, là trong chúng ta xét rõ là bạn độc hành tại thế gian, đành quên định luật qua công người nguyên căn không có vợ chồng là chi, nên người ở thế gian hay tranh chấp rồi cái thì quên cái định luật của qua công. Định luật qua công 24/24 nó có di chuyển đàng hoàng, có giờ sanh giờ khắc, nguyên căn không có, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, nó không có. Nhưng mà sau này chúng ta làm vợ chồng ở thế gian rồi là chi, rốt cuộc là bạn đời mà thôi chứ không có cái gì hết. Nguyên căn không có mà vợ chồng là chi. Chứ chúng ta tu về vô vi ta thức giác được, từ vợ chồng đi tới bạn đạo là cái chuyện thâm thúy cao quý cỡ mở, gương mẫu nhất ở quả địa cầu này. Rõ ràng cái đường lối chúng ta đến rồi chúng ta đi, rất rõ ràng, phân minh. Chứ đừng có chung đụng ở trong cái vợ chồng thế gian mà ghen tương, cái đó là cái đi thụt lùi, sát, chết. Thật ra mà thì không có làm được tiên phận. Mà chúng ta hiểu được cái cộng đồng bạn bè ở thế gian rồi thì đồng hành đạo hữu, tôi thấy càng tu càng tiến, càng tu càng mở. Người tu xét thế chuyển thị, xét mình là bản tạm nghi thế tịch. Người tu xét thế gian chuyển thị, sự thay đổi đổi thay trong cái định luật của tiến hóa, xét mình là bạn tạm nghi thế tịch, xét mình là bạn tất cả, cộng đồng với tất cả cây cỏ hoa quả vạn vật, đồng vui tươi với chúng ta. Chúng ta là bạn của trong vũ trụ, tạm nghi thế tịch chỉ cái mức tiến của chúng ta và cái sự văn minh đã đúc kết cho chúng ta để tiến bộ càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó, ghét rồi hết ghét, càng minh thương rồi lìa xác chữ tịch hư không. Đó, như người thế gian luôn luôn vợ chồng thế gian ghét hoài, ghét rồi hết ghét. Hết ghét rồi thì mình biết cái tội lỗi của hai bên và sự sai lầm của hai bên. Chúng ta tu vô vi cầu cho có cái chuyện đó. Hãy cái ghét nó vô rồi thì chúng ta tìm cái cách công phu cho nó nhiều để giải, đem cái cụm mây đó đi. Biết cái lỗi đó của ta không phải lỗi người khác. Nếu chúng ta thông minh như chư Phật chư Tiên, chúng ta đâu có ghen ghét ai. Chúng ta còn phạm tâm tải quá nhiều, chúng ta mới ghét người này, người đó, người nọ. Người ta đặt ra thương, rồi ghét, rồi đối diện. Nhưng mà xét kỹ lại, chúng ta ghét là chúng ta muốn có sự thương chứ gì. Nhưng mà thương rồi thì lìa xác chữ tình hư không. Thương rồi tới lúc mà chết rồi thì cái chữ tình nó cũng hư không. Cái tình thương của thế gian là giả tạm mà thôi. Còn chúng ta hòa đồng với cộng đồng của vũ trụ mới là cái chánh lý, là đường lối của trời đất. Cho nên Đức Phật đã hòa đồng với vũ trụ, hòa đồng với thiên không, nhập niết bàn, đi càng ngày càng cao siêu, để lại cái hành động cho mọi người tự thức giác, tự chiếu rọi lấy nội tâm mà tu hành. Thì bây giờ chúng ta đi theo cái đường lối đó. Chúng ta phải hàng ngày các bạn soi hồn pháp luân là rửa dọn làm cho nó đi trở lại không không. Không có theo cái hướng lục trần vận động lắm đâu, chạy theo động loạn khó phòng sửa sai. Nếu mà chúng ta cứ hướng ra ngoài so đo gia đình này gia đình kia gia đình nọ là hư, bản thân bất độ hại thân, độ thân ở ta của chúng ta trong này không sửa làm sao sửa bên ngoài được. Cho nên phải sửa cái bên trong chúng ta để ảnh hưởng người khác, cái đó là chánh pháp. Còn so đo với chuyện này chuyện kia chuyện nọ là hư hết rồi, chạy theo động loạn mà khó phòng sửa sai, càng ngày càng sai thêm, càng đi xuống càng bị xỏ mũi, cũng như con trâu dẫn một việc gì là ôm lấy nhớ lấy ngoan cô, là cũng như chúng ta bị ghim vô trong cái cây đó, bị cột một đống đó cột cửa không được. Hai vợ chồng giận với nhau nhưng ông cũng muốn ngó bà không ngó ông, mà ông muốn nghe tiếng của bà không muốn nghe tiếng của ông, là tại sao? Tại lại bị xỏ mũi rồi bị cột vào trong cái gốc cây đó cột cửa không được, cứ ôm cục đó thôi. Thấy không? Cho nên Đức Di Lặc cười thế gian, ngài đã giải thoát được lấy ngài tha những cái cụm mây tâm tối đó, ngài chỉ cười vui thay thiên hạ. Họ chấp với nhau chứ thiệt là họ vọng động đi cho lộn xuống mấy kiểu chấp giả, mà mấy cái luân xa nó cỡ mở đi lộn lên thì nó chỉ cười vui trong cái gia ca. Cái gì cũng có thể tha thứ được, mà nếu đi xuống thì cái gì cũng có thể chấp được, mà chúng ta đi lên thì cái gì cũng có thể tha thứ được. cho nên nó có những cái ảnh hưởng rất tốt. Những vị tiền bối đã đi và đạt được sự thành công rất mỹ mãn. Và tại sao Ngài cười với một cái nụ cười rất huyền diệu kinh niên, mà chúng ta lại cứ nuôi những cái chuyện buồn hận kinh niên? Thấy rõ ràng, bạn đi xuống, bạn đè xuống đầu bạn nặng, tâm bạn động, khóc thầm buồn bực tối tâm, rốt cuộc nói mình dại dột, phải không? Bây giờ chúng ta tu cái pháp này không phải dại dột, chúng ta đã có soi hồn, mở bộ đầu làm pháp luân, mở ngũ tạng cứ việc làm tới cho nó đi xa, rồi tự chủ quyết định ở hay là đi. Cái quyền sở hữu chủ của ta, còn bạn thế gian vợ chồng là bạn mà thôi, con cũng bạn mà thôi. Chúng ta lo sớm mình để ảnh hưởng tất cả. Bình minh thiên kế sẵn tại, giúp người hoạn nạn an bài, sửa thân. Bình minh thiên kế sẵn tại, sự sáng suốt ở bên trên rõ ràng, sẵn. Cái chuyện thanh cao quá giải cho tất cả mọi người, giúp người hoạn nạn an bài, sửa thân. Giúp cho người có hoạn nạn an bài, sửa thân. Cái hoạn nạn là cái gì? Bạn buồn bực người khác là bạn đem cái hoạn nạn cho nội tâm. Và bạn hướng thượng thì cái hoạn nạn đó nó phải tiêu tan. Bạn đi theo cái sự sáng suốt thanh cao ở bên trên thì bạn tự an bài sửa tâm. Mà ai thấy được cái hoạn nạn của các bạn, nay buồn chút mai buồn chút, rồi nó đụng phải rồi mới lộ ra thế gian. Cái khởi điểm chúng ta tu gì vô vi, cái khởi điểm của hoạn nạn chúng ta biết. Gặp một cái thử thách giữa vợ chồng bạn bè là chúng ta biết. À cái này tôi còn giận, tôi còn hờn, tôi còn buồn đâu có được, tôi phải mượn cái pháp này tôi giải nó ra để nó hòa đồng với sự thanh cao bên trên. Tôi lánh xa nó một thời gian rồi tôi sẽ lại đối chiếu, thì nó mở ra. Cái hoạn nạn chúng ta trị tận gốc thì nó không có tái phát. Mà nhiều người cứ nuôi nay chút mai chút, rồi sau này nó cô động thành một cục, rồi đi ra ngoài đường thấy xe mà cũng đi đại, nó cán chết gãy chân cũng có nữa, là do cái bản tánh mà sinh ra cái hoạn nạn không hay. Cho nên người thế gian không hiểu, đi coi tướng xem thầy thì thầy dòm sắc mặt là biết rồi. Thì cái người đó nó hay giận hờn, sau này nó cô động cái tánh đó, nó sẽ bị cái nạn gần đây. Còn cái đằng này tu vô vi này nó cởi mở rồi, nó biết nguyên căn nó đến đây, nó là một vị Bồ Tát thừa hành phận sự để hóa giải hạ cắt. Nó có hồn có vía, có đến là có đi, nó không có sợ nữa. Nó chỉ lo nó sửa lên nó, nó tu lên nó mở lên nó. Thì cái tử vi của nó là nó chính sửa lấy cái tử vi của nó. Vận mạng của nó tự sửa. Tại sao nó tự sửa được? Bạn thấy chiếc xe hơi bạn đang dùng, thì bạn chạy hàng ngày 1000 cây số thì cái xe bạn phải hư rồi. Mà cái này không. Bạn không có xài nhiều, bạn trở lại bồi bổ sửa chữa, đem cái thanh điển hóa giải. Càng sửa càng minh, càng sửa càng tiến. Thì cái cơ thể của bạn không khác gì một chiếc xe. Nó càng ngày càng mạnh dạn và cởi mở, tiến thân, cho nó không có thụt lùi. Nó càng ngày càng tiến bộ thêm. Thì cái đó là cái vận mạng của các bạn được tự sửa rồi. Thì không khác gì cái chiếc xe đó, nó lại được sống lâu hơn nữa. Cho nên cái pháp này tôi nói là đổi cái số mạng, đổi tâm tánh. Mà cái mạng của chúng ta ngắn hay là dài cũng do cái tâm tánh tham sân si hỷ nộ ái ô dục mà ra. Bây giờ chúng ta tu cái pháp này, chúng ta trị nguyên căn, diệt tham sân si hỷ nộ ái ô dục, minh cảm đường đến như đường đi, là chúng ta đã diệt được rồi. Pha mê pha chấp tối cập, thương người đồng cảnh tự lập sửa sai. Pha mê pha chấp, mình sửa được, tiến về cái điển giới thì mình đâu còn có mê chấp ở thế gian. Điển là linh mà, mau lắm mà, chuyển động mau lẹ, hóa giải cấp thờ, không có chấp. Pha mê pha chấp tôi cần nó càng ngày càng sửa, thì cái chuyện mà mê chấp là nó phải bỏ. Thương người đập cảnh tự lập sửa sai, vợ chồng cũng đập cảnh, nhân loại cũng đập cảnh, vạn vật cũng đập cảnh. Chúng ta phải thương, phải tìm hiểu nó là ta, ta là nó, mới đập cảnh tự lập sửa sai, sửa những cái sự sai lầm đen tối của nội tâm của chúng ta, hay giận hờn. Bên trong quốc khí chuyển hoại, bên ngoài quảng đại dồi mài sửa tâm. Ở bên trong thì cái quốc khí nó cứ chuyển hoại, nó cuốn cuồng. Bạn giận ai thì nó giận hoài, nó nhớ cái chuyện đó hoài, nó cô động hoài. Mà bên ngoài thì quảng đại, mà chúng ta hướng thượng ta dồn, ngoài ta ra còn trời đất rộng rãi, chúng ta phải đem cái lượng độ nhân, đem cái sự quảng đại để dồi mài sửa tâm, tình thương chuyển qua thậm thâm, nhiều người hiu đạo tranh lập tranh sai, cái tình thương chuyển qua thậm thâm, tình thương càng ngày càng chuyển qua, càng mở, càng đi sâu, càng thanh nhàn, càng thơ thớ, thăng tiến ở bên trên, nhiều người hiu đạo. Làm cha con trong gia đình cũng vậy, khi chúng ta tu, cố gắng tu sửa mình, chừng nào mà nó hiếu đạo, nó hiểu, nó muốn tới, nó hỏi thì chúng ta dịu dắt nó thôi. Chứ chúng ta không nên buộc vợ con tu, không có buộc ai hết. Lo sửa mình để tiến mới dịu dắt người khác được. Còn buộc họ, nhiều khi họ nể tình cha con họ tu nhưng mà tâm họ động, không được. Cho nên chúng ta tu ở đây phải đi theo đường lối của Đức Phật. Đức Phật không buộc ai thì chúng ta không nên buộc một người nào hết. Chỉ lo sửa sai của mình để tránh cái ngoan cố chấp nê căn bản đã sẵn có.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Về việc niệm lục tự A Di Đà, thầy các tụi con hôm qua không nghe qua là khi thở pháp luân thường chuyển, hít vô thì không có niệm, và chỉ khi niệm khi mà thở ra mà thôi. Nếu mà niệm khi hít vô thì có hại gì không?
Không sao, niệm A Di Đà Phật khi mà niệm quen rồi á thì ra vô cũng vậy, nó đi trong cái ý thức rồi. Ban đầu thì nói chuyện hơi, hơi thì người ta hít vô rồi á, người ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó chạy điều chỗ nào, rồi nó khai thông nhâm đốc rồi á, lúc đó nó niệm thường xuyên rồi, cái ra vô nó cũng tự động nó niệm rồi, nó sáng rồi. Rồi khi nó trụ đánh rồi, trung tiên bộ đầu rồi, đâu có còn niệm nữa, nó nhớ. Thì lúc đó là nhớ rồi. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tôi niệm ra tiếng để tập cho mấy người mới tu, và theo đó để niệm, để theo cái âm thanh đó niệm, tùy theo khả năng hơi thở của chính mình. Đó, nó tập hết rồi nó quen, cái hơi làm pháp luôn càng ngày càng dài rồi, nó hít một hơi một, nó niệm được. Vô cũng được mà ra cũng không có sao. Còn niệm cho người ta nghe, phải niệm cho nó đều đặn, một hơi ra như vậy. Tôi niệm là niệm một hơi ra, khi tôi hít đầy vô rồi tôi niệm một hơi ra, cái tiếng nó mới thanh, cái chấn động nó mới rõ ràng. Đó, cho nên các bạn đây rồi về niệm thét rồi cứ hít vô mà không có đủ á thì nó ngắn đoạn, cũng phải niệm nó, niệm thét rồi nó dài, chứ không phải niệm như tôi, dài như tôi niệm không nổi đâu. Tôi đã mấy chục năm hít thở mấy chục năm rồi, tu luyện cái chỗ đó thành ra tôi được nhẹ. Còn các bạn yếu thì cứ việc làm tùy theo hơi thở mà thôi.
Con có cái thắc mắc đã từ lâu mà không có giải quyết được. Có nhiều bạn đạo đã hỏi con cái sự sai biệt giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Lạc Hoàng Thượng Đế Vô Cùng Đại Thiên Tôn. Cho nên con đã lấy cái bản thân của con ra để thí nghiệm. Và khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con cảm thấy như có dòng niệm ở giữa người trẻ chuyển chạy của con mình. Khi con niệm Nam Mô Lạc Hoàng Thượng Đế Vô Cùng Đại Thiên Tôn thì con cảm tưởng như là điện của tập thân giải. Nhưng sau một thời gian con niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cùng Đại Thiên Tôn thì con thấy như không được thanh tịnh bằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thầy giải đáp cho là con niệm sai hay là có cái gì lầm lẫn hay sao. Còn khi con niệm con vẫn nghĩ con không có cầu hộ độ, nhưng con nghĩ là con muốn tìm hiểu cái bản thể.
Cái Nam Mô A Di Đà Phật căn bản để khai thông lực tâm của Đại Thiên Tôn, căn bản của người tu. Còn niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thiên Tôn là mới đây để độ chúng sanh trong cái kỳ cứu cấp này. Nhưng mà người có căn bản niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó thấu đáo trên lý tu hành thì khai mở lực tâm trước, thì lúc đó Thượng Đế đang có bỏ chúng ta cũng là một mà thôi. Anh có tu tài nhập đạo học, đại học môn chuyên môn nào cũng được, thấy chưa? Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lục tâm, khai thông lục tâm mới là đệ tử nhà Phật. Từ từ đó chúng ta đi lên, thấy không? Nó có căn bản. Còn nhiều người vượt ngang đi lên vì ở Việt Nam nó khác, ở đây nó khác. Ở Việt Nam là khổ ghê lắm, chỉ có Thượng Đế giang tay xuống cứu mà thôi. Trong cơn nguy biến, đường cơ tơ kẻ tóc, nhiệm danh gia sẽ được cứu độ. Vì cấp bắt trong lúc đó. Rồi bây giờ ra đây ấy, thì niệm Phật được tập cái căn bản. Nhưng mà người nào đã lỡ niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì nên niệm. Mà một ngày nào đó Ngài sẽ bóc đi làm nhiệm vụ cho Ngài. Không được tự do. Chẳng như vậy. Thì giờ cấp bách thì Ngài phải chọn những người biết Ngài để dẫn đi. Lúc đó chúng ta không nên tự do và làm việc đi.
Chúng tôi đức Thầy, con nghe trong cuốn ban Thầy niệm Lục Tự Di Đà, thì Thầy có nói rằng khi chúng ta niệm Lục Tự Di Đà, thì bất cứ cái chuyện nguy biến gì trong đường tơ, kẻ tóc thì cũng được giải cứu. Con cũng cố gắng để con niệm Lục Tự Di Đà, đủ đảnh trên đỉnh đầu hướng thượng. Nhưng trong cái hướng thượng của con, có cái ý nghĩ là cầu nguyện nữa. Thì như vậy là sao?
Không nên cầu nguyện. Thì cố tâm để xây dựng khai triển tâm linh của chúng ta, thì lúc đó cần cấp thì bên trên chỉ độ liền, đừng có lo. Anh biết niệm Phật thì bốn phương Phật đều chỉ độ, không có nên cầu nguyện mà làm thấp cái luồng điện của chúng ta sụp lại, thấy chưa? Chấn động nó bị đứt đoạn đi, cứ thả lỏng niệm Phật vậy thôi. Cái tâm vô tư, không cầu mong ai cứu độ, nhưng mà được cứu độ. Thấy chỗ đó không? Còn cái nào mà anh cầu xin vô chùa, anh cúng hoài, không có thật. Mà tình cờ đi mua dây xô, nó tung trầm. Cái đó anh đâu có muốn, à tình cờ, hay là cái chuyện tình cờ không? Chuyện không ngờ mà mình được. Còn cái chuyện mình ngồi trước, không được. Thì chúng ta nên thả lỏng đi. À?
Dạ, cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, một bạn đạo xin nhờ Thầy giải thích rộng ra về vấn đề liên hệ tam hồn như thế nào?
Tam hồn thì cái chúng ta ở thế gian này có một hồn ngu muội, một hồn sơ sệt, một hồn khi phi, một hồn loạn động. Rồi nếu mà chúng ta tu tập trung lên rồi á, nó mới liên hệ với trung thiền, nó có một phần sáng suốt sẵn ở trên đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà chỉ xài có một phần động loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ chịu xài? Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ thì cái phần thanh nhẹ bên trên hộ nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn trước khi không biết làm thơ, không biết làm thi, mà bây giờ các bạn làm thơ làm thi nó rành mạch mà nó rõ rệt, là do đâu? Do phần thanh sạch ở dưới này và nó tiến lên trên, hộ nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên nhân nhân giai thành Phật, người nào bỏ động tìm tịnh lo tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật. Phật là vô danh, đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Phật không là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh và bất diệt. Thấy rõ chỗ đó không? Là vô danh. Nói ông Phật là có danh, không có danh. Chữ Phật biên rõ ràng mà. Chỉ nhân bằng thanh khí điển từ trên xuống xuyên sống đứng hấp thụ. Cái cung này, cái cung trời giết chắc là luồng điển âm và luồng điển dương là chữ Phật. Vô danh. Thì người nhân nhân giai thành Phật, bỏ động thanh tịnh. Có gì đâu mà đề danh ông Phật cao vậy? Cho nên ông Phật là bình đẳng trong nội thức của các bạn. Ông Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của các bạn. Cho nên các bạn có ba giới: hạ, trung, thượng. Rồi vô từ niết bàn, cấp cao ở trên nữa. Càng cái dưới này lên càng cao thì cái phần sáng suốt ở trên càng hội nhập, giúp chúng ta. Cho nên tôi đi về đâu? Tôi về đường cũ, tôi về quê xưa chúng cũ, tôi về trong cái của cải vô tận của tôi, không có xin ai hết. Cho nên ông Phật độc lập tự tu tự tiến, không nhờ đỡ ai hết. Chết bỏ, đi tới nơi mục đích. Ở thế gian để thể hiện cho chúng ta thấy ông Thích Ca có ngôi vị có của cải, nhưng mà Ngài bỏ hết. Mà cùng Ngài có đời đời bây giờ. Nếu Ngài ôm cái của cải đó, chỉ có một thời đó thôi. Mà bây giờ Ngài được có đời đời, ngay trong tâm thức của ta cũng kính mến Ngài và học cái từ bi của Ngài. Thì tam hồn nó ở ba giới, mà chúng sanh không biết, không chịu. Cũng như các bạn có nhà mà các bạn không có dọn sạch sẽ thì cái phần thanh quan nó đâu có nhập được, chứ không có nhẹ đâu có nhận. Vì các bạn không có ăn học đi nhà quê nhà mùa, mà có ông Mỹ ông tới nhà thế các bạn đuổi ông đi rồi. Nhưng mà ông đó ông tới giúp mình đuổi ông đi, nó dùng cái chơi tôi không biết tiếng Mỹ thôi tôi đuổi ông đi, thì mất cơ hội rồi. Thấy không? Cái phần hồn đó về với mình, và cái phần hồn của mình có thể hội nhập vô trong cơ thể mình, chính là của mình, cái nguồn gốc của mình. Mà không chịu lo thanh sạch, thanh lọc cái cơ tạng này, mà cứ theo cái mồm đó nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi nói bậy nói bạ, rồi động loạn làm cho cái cơ quan không có ổn định, mất quân bình. Mất quân bình đâu có nhận được thanh quan. Rồi nói tôi làm sao, tôi có ba hồn mà tôi có một hồn mà tôi chưa thấy, mà nói chuyện ba hồn, một hồn mà chưa lập trật tự làm sao có. Cho nên phải tu để lập lại quân bình mới có hồn. Rồi tiến ra là bề trên thanh quan hội nhập. Lúc đó càng ngày càng sáng suốt, càng tỉnh táo và ai vĩnh mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy cõi tạm mình không có dành của họ, để mình đi lên nữa. Còn nếu mình danh anh đi cả đó, không có tiếng. Cho nên mới thấy rằng cái hồn này là bị chưa hoàn tất, một tội hồn chưa hoàn tất, còn ô trượt mất quân bình, phải ráng lo niệm Phật để tu, để định. Rồi tới đó mình tiếp thu các kia. Cho nhiều người còn sai lầm vô cùng, không biết nói tam hồn thất sắc mà không biết ở chỗ nào. Ba cõi đều có danh tánh của ta không, chứ không phải không có. Có nơi ngự, có nơi ở, các bạn cứ được đi về trời, đi ráng tu đi về trời, được con ta rước. Đã lọt té một cái bùm xuống thế gian đây cũng có người ta tiếp trước. Có cha mẹ nuôi, mà, có xã hội nuôi, có quần áo mặc, có cơm ăn. Rồi bây giờ chúng ta bỏ cho biết cái cảnh này là tạm sanh, lão, bệnh, tử, giới hạn, thấy rõ rồi. Thì bây giờ chúng ta đi về, ta về chỗ thanh sạch, chỗ đời đời, thì chúng ta có phương pháp sửa. Tại sao chúng ta không sửa, cứ trực đưa thanh, chúng ta còn ôm trực làm gì nữa? Phải cố gắng lập lại trật tự để đi về với căn bản đó, thì chúng ta có hết. Cho nên tôi về để nó quần áo tôi đâu, không lý ở tuồng tôi lên trời, không phải là quần áo của bạn, bạn muốn cái màu gì nó có sắc nấy. Nó còn tinh vi hơn đây. Bây giờ các bạn có mấy cái miếng giấy đô la mà còn muốn mua áo xanh, áo xanh, áo trắng, áo trắng, nhưng mà lâu. À, phải đi tới shopping mới mua được. Còn đằng này bạn muốn là nó phải có.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Tu thiền pháp vô vi. fear.